Cổ tích đêm Giáng sinh. Tình yêu khiến cho ta làm được những việc gần như bất khả với người khác. Khuyết danh. Đó là một buổi tối trước Giáng sinh. Tuyết rơi nhiều và dày đặc như một lớp màn răng ngập không gian. Dòng người trên đường vẫn không ngớt. Ai cũng hớn hở và tươi vui. Cầm trên tay vô số quà tặng, vô số món ăn cho bữa tiệc đêm. Vội vàng trở về ngôi nhà ấm cúng của mình. Có thể vì không nhìn thấy, hoặc vì quá vô tình, không ai trong số những con người sang trọng, bảnh bao ấy để tâm đến một cậu bé trạc 6 tuổi đang đứng co ro bên hiên một cửa hàng sực sỡ ánh đèn. Đôi giày rách bươm dưới chân không thể ngăn được cái lạnh thấu xương, khiến bàn chân em tím lại. Toàn thân cậu bé rung lên trong bộ quần áo cũ sờn, mỏng manh. Đã quá mệt mỏi và buồn ngủ, em không còn chút hơi sức nào để lên tiếng mời mọi người mua giùm những cây nến Giáng sinh đặt trong chiếc làng nhỏ bên cạnh. Bỗng, một cô gái trẻ đi ngang qua, cô dừng lại, nhìn vào đôi mắt xanh biếc như vầng lơn của em. Trong lòng dâng lên một nỗi xót xa thương cảm. Không nói gì, cô nhẹ nhàng cầm tay cậu bé dẫn vào cửa hàng rồi mua cho em một đôi giày mới cùng một bộ đồ ấm mặc đông. Sau khi đã mua hết số nến trong làng của cậu bé, cô dịu dàng: "Giờ em có thể về nhà vui đón Giáng sinh cùng cha mẹ được rồi đấy." Cậu bé im lặng một hồi lâu, ngước nhìn cô gái và thì thầm hỏi: "Có phải cô là cô tiên trong truyện cổ tích không ạ?" Mỉm cười trước câu hỏi thân ngây ấy, cô gái đáp: "Ồ, không đâu cậu bé, cô chỉ là một người bình thường thôi." "Vậy thì con biết rồi, cô chính là bạn của cô tiên, con biết chắc vậy mà." Tối hôm ấy, cô bé trở về nhà, hớn hở và tràn ngập niềm vui. Còn cô gái cũng thấy lòng mình bình yên đến lạ. Dẫu cho toàn bộ số tiền chuẩn bị cho kỳ nghỉ Giáng sinh, cô đã dành tặng hết cả cho cậu bé. Bích Thủy, theo Love is a Miracle. Chiếc hộp Giáng sinh. Cuộc sống đời thường mang đến cho chúng ta những niềm vui nho nhỏ, và chính chúng ta sẽ biến chúng thành những kỷ niệm khó quên. Cathy Allen. Kể từ khi tôi rời nơi chôn nhau cắt rốn Dexter, Michigan của mình, một thành phố nhỏ ở trung tâm phía Bắc Hoa Kỳ, hàng năm tôi đều nhận được một hộp quà to vào tuần đầu tiên của tháng 12. Trong hộp không những có đủ quà cho mọi thành viên trong gia đình tôi, mà còn chứa cả những món quà tinh thần, những ký ức quý giá của tuổi thơ tôi. Mỗi lần mở hộp, tôi như được trở về thuở mà cuộc sống đối với tôi hoàn toàn đơn giản và ngọt ngào. Chiếc hộp ấy rất nặng, được bọc bằng giấy nâu và dán băng keo cẩn thận. Năm nay, chồng địa chỉ ngoài hộp không còn là nét chữ tròn chỉnh của mẹ như thường lệ. Cũng không còn bức thư dài đầy ắp yêu thương mẹ viết cho cả gia đình tôi. Ở chiếc nhãn dán bên ngoài hộp là chữ viết tay cứng cỏi của bố. Trong hộp là những món quà nhỏ được gói bằng tay. Nào là khăn tắm, lọ nước cạo râu, món bánh sri anh đào phủ sô-cô-la truyền thống. Mấy món quà cho trẻ con thì dường như người gửi chẳng cần biết là chúng đã lớn đến nhường nào. Lúc nào cũng là đồ chơi dành cho trẻ em dưới 10 tuổi, kèm theo phong bì chứa $5 cho mỗi đứa. Đối với bố mẹ tôi, các cháu cứ mãi là những đứa trẻ nghịch ngợm mà thôi. Những món quà ngọt ngào trong chiếc hộp Giáng sinh đó, những món quà dành cho trái tim, lúc nào cũng khiến tôi trào dâng niềm hạnh phúc. Chúng luôn mang đến cho tôi chút hương vị của quê nhà. Đôi khi trong hộp quà còn có một túi đầy lá cây vùng Michigan. Tôi cẩn thận cầm từng chiếc lá mỏng manh, ngắm nghía những đường gân lá đều đặn đẹp như một tuyệt tác. Chúng mang tôi trở về với mùa thu Michigan, nơi tôi vẫn thường cào lá khô thành những ngọn núi nhỏ để nhún nhảy vui đùa. Tôi vẫn còn nhớ rõ mùi hương, nhớ rõ tiếng lạo xạo và cả cảm giác ấm áp khi nằm trên tấm nệm lá cây. phủ thêm bên trên một lớp lá nữa. Tôi cảm thấy được an toàn trong thế giới của riêng mình khi được hít mùi hương lá khô nồng nồng. Khi đã chán chê với tấm thảm lá khô, chúng tôi sẽ gom lá lại thành những ngọn núi nho nhỏ và bố tôi sẽ châm lửa đốt chúng đi. Còn tôi sẽ cưỡi lên chặt cây chìa ra như con ngựa gỗ nhỏ bên cạnh đó để nghe tiếng lửa lách tách và mùi khói nồng nồng bay khắp không gian. Đến tận bây giờ, khi hồi tưởng lại, tôi vẫn còn cảm thấy làn khói nóng ngày ấy phả lên mặt. Trong hộp, đôi lúc còn có cả một túi quả mọng. Chả là phía sau vườn nhà bố mẹ tôi có trồng nhiều cây ăn trái đủ loại. Cứ cuối thu lại kết đầy trái chín. Trái cây nhiều đến nỗi ngày ấy, mẹ và tôi không thể nào hái hết. Thế là mẹ cắt vào nhà vài cành và cắm vào chiếc lọ màu xanh coban. Những cành quả đỏ mọng ấy đã mang lại không khí ấm áp cho căn nhà nhỏ của chúng tôi trong những ngày đông lạnh lẽo. Vào ngày đầu mùa xuân, mẹ thay thế những đốm nắng đỏ ấy bằng những cành liễu tơ, dấu hiệu đầu tiên của thiên nhiên cho biết mùa đông lạnh lẽo đã qua. Cho đến bây giờ, mẹ vẫn có thói quen gửi cho tôi vài cành quả mọng. Nên ngay cả khi bà đã ra đi, bố tôi vẫn tiếp tục thói quen đó. Dù đang ở xa, những đốm nắng đỏ nhỏ nhoi từ quê nhà vẫn mang lại cho tôi cảm giác ấm áp. Trong chiếc hộp Giáng sinh còn có một lọ mứt châu tuyệt hảo do dì Laura của tôi tự tay chế biến. Tôi thích hương vị của nó, đến nỗi mỗi lần mở ra, tôi chỉ dám nhấm nháp một thìa bé xíu vì sợ sẽ hết. Trong ký ức của tôi vẫn còn đọng rõ kỷ niệm lần cùng bố mẹ và dì Laura đi sắm cho ngày Giáng sinh ở Detroit. Gia đình tôi sinh sống ở một thị trấn nhỏ, nên Detroit trong mắt một đứa trẻ như tôi ngày đó thật là tuyệt vời và sang trọng. Bố tôi không thích việc đi mua sắm, nên ông ngồi uống cà phê và đọc báo trong lúc chờ đợi ba người phụ nữ chúng tôi dạo hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Lúc đó đang là mùa Giáng sinh, mọi cửa hiệu đều trang hoàng rực rỡ. Tôi hớn hở nhìn khắp mọi nơi, lòng vui sướng như trong một giấc mơ đẹp. Tôi thích đám đông, thích những cửa hàng lớn và những đồ trang trí lộng lẫy ở đó. Tôi thích những bài thánh ca, những ông già Noel râu trắng muốt đứng ở góc đường rung chuông chúc mọi người Giáng sinh hạnh phúc. Đặc biệt, tôi còn thích cả cảm giác khi bước ra khỏi cửa hiệu ấm áp để đón làn gió lạnh như băng phả vào người. Những chuyến mua sắm ấy luôn kết thúc bằng việc ghé vào quầy thức uống Sander Soda, nơi chúng tôi sẽ được ngồi trên những chiếc ghế da để chờ món nước quả. Nước quả bao giờ cũng được mang tới trên chiếc khai bạc với miếng lót ly bằng gỗ được khắc tỉa hoa văn. Giờ đây khi nhớ lại, tôi vẫn như cảm nhận rất rõ hương vị tuyệt vời của món nước uống mà tôi thích nhất ấy. Nhưng vẫn chưa hết, trong hộp còn có giỏ táo Michigan. Bố tôi đã gói từng quả bằng giấy xốp để chúng không bị dập khi di chuyển. Dĩ nhiên, giỏ táo ấy khiến cho hộp quà nặng hơn một lượng đáng kể. Mùi táo thơm lừng cả bưu điện, đến nỗi chỉ cần ngửi từng thùng hàng là tôi biết đâu chính là hộp quà của mình mà không cần phải nhìn đến dòng địa chỉ. Chỉ khi nào hộp quà đến với chúng tôi, Giáng sinh mới thực sự bắt đầu. Hoa phượng theo The Christmas Box. Giữ lời hứa. Trước giờ lễ sáng, theo thói quen, vị linh mục đi một vòng kiểm tra lại nhà thờ và hài lòng khi thấy các sàn nhà, các hàng ghế đều được quét dọn sạch sẽ sau buổi lễ nửa đêm. Những chiếc ví, những cuốn kinh cầu nguyện, những chiếc găng tay đánh rơi đều được gom lại và gửi tới phòng lưu giữ đồ đạc thất lạc của sứ đạo. Hoa trên bàn thờ đã được chuẩn bị sẵn, nến đã được thay mới, tất cả đều hoàn hảo cho một buổi lễ sớm. Lúc ấy đã gần 5 giờ sáng, bên ngoài trời hay còn tối, và trong nhà thờ chỉ mới có một mình vị linh mục già đi lại quanh quẩn. Ánh sáng vàng vọt phát ra từ những ngọn nến chập chờn, tạo thành những bóng đen trên các mái vòm cung và trên nền đá nhẵn bóng. Đôi lúc, một tia sáng phản chiếu ngắn ngủi lại lóe ra từ những tấm cửa sổ lấp kín nhiều màu. Trời lạnh, và ngoại trừ tiếng bước chân chậm chậm của vị linh mục, mọi vật đều im lặng. Trên đường quay lại phòng để đồ thờ, vị linh mục ngưng lại giây lát bên hang đá để đọc một câu chúc mừng Giáng sinh cho Đức Chúa Hài Đồng trên chiếc bục cao nhỏ bé, với một phong cách hiện thực đáng ngưỡng mộ. Người ta mô tả lại cảnh tượng thiêng liêng ngày Chúa Giáng sinh năm xưa. Qua ô cửa sổ nhỏ phía trên hang đá, bạn có thể nhìn thấy một khung cảnh đẹp đẽ với bầu trời đêm, với những vì sao rực rỡ, mang lại chút ấm áp hiếm hoi giữa mùa đông lạnh lẽo. Nơi trung tâm hang đá là gia đình thánh đang cúi đầu nhìn xuống máng lừa. Thoáng thấy một cái gì đó là lạ, vị linh mục cao mày nghiêng người nhìn về phía trước, rồi bỗng tiếng xích xoa kinh ngạc của ông vang lên khắp nhà thờ. Bên trong chiếc máng lừa trống rỗng, Đức Chúa Hài Đồng, bức tượng nhỏ bằng thạch cao thể hiện Chúa Giêsu khi mới chào đời, đã biến mất. Vội vã, với sự bối rối ngày càng tăng, vị linh mục lơm khơm tìm kiếm, khởi đầu từ những chỗ gần chiếc máng lừa, rồi ông tiến dần ra các hàng ghế. Ông gọi từ người giữ nhà thờ cho đến thầy phụ lễ, rồi đến tất cả các cha. Nhưng không ai biết gì hơn. Họ bàn tán thật lâu, rồi cuối cùng vừa lắc đầu, họ vừa nhìn nhau một cách sầu rĩ, chấp nhận rằng bức tượng đã không còn ở chỗ của nó nữa. Bức tượng thánh không thể bị đặt nhầm chỗ hay thất lạc. Rõ ràng nó đã bị đánh cắp. Cuối buổi lễ sáng hôm ấy, vị linh mục trang trọng thông báo với toàn thể giáo dân về vụ trộm. Bằng giọng nói lạnh lùng và hơi run rẩy, trong cơn giận sôi sục, ông nói về bản chất chấn động của hành vi bán bổ phạm thượng ấy. Ánh mắt của ông soi mói lướt qua hàng cử tọa, như thể đang cố lục lọi trong ý nghĩ bên trong mỗi giáo dân. Đức Chúa Hài Đồng, ông nói, phải được trả về phòng nhà thờ trước buổi lễ Giáng sinh ngày mai. Giọng vị linh mục cất cao giữa thinh không trước khi ông lặng lẽ rời khỏi bục giảng. Trong buổi lễ trưa, ông cũng lặp lại lời khẩn nài đó, nhưng vô hiệu, chiếc máng lừa vẫn trống không. Cho đến cuối buổi chiều, vị linh mục với gương mặt buồn bã và trái tim chịu nặng rời khỏi nhà thờ và trầm tư đi bộ qua những con phố mùa đông. Trong lúc đi bộ như vậy, ông nhìn thấy đi phía trước mặt mình là thành viên nhỏ nhất trong cộng đồng giáo dân, một đứa bé trai khoảng 5-6 tuổi, tên là Johnny Mulasey. Chỉ với bộ quần áo phong phanh trong gió, Johnny đang chậm chạp lê bước bên lề con đường, miệng run cầm cập vì lạnh, nhưng cậu bé vẫn kéo một cách đầy tự hào phía sau mình một cỗ xe ngựa đồ chơi sơn màu đỏ tươi, rõ ràng là mới được làm cho mùa Giáng sinh này. Vị linh mục xúc động nhận ra sự hy sinh và tằng tiện của bà mẹ Johnny để có thể mua cho cậu bé một món quà khá đắt tiền như thế, vì ông biết gia đình em rất nghèo. Đây là một tia sáng cần thiết để sưởi ấm trái tim ông và khôi phục lại niềm tin của ông vào bản chất tốt đẹp của con người. Cảm thấy ấm áp trong lòng, vị linh mục rảo bước nhanh hơn để đến gần đứa bé với ý định chúc em một lễ Giáng sinh vui vẻ. Nhưng khi tới bên cạnh Johnny, ý định tốt đẹp đó chợt biến mất khỏi tâm trí ông, bởi ông phát hiện ra cỗ xe của cậu bé không hề trống không. Bên trong xe là bức tượng Chúa Hài Đồng, bức tượng được bao bọc và trùm chăn một cách kỹ lưỡng, nhưng không che kín hoàn toàn mà còn ló ra phần đầu. Vị linh mục chặn Johnny lại một cách dứt khoát, rồi ông nghiêm khắc giảng giải cho nó nghe. Dù Johnny chỉ là một chú nhóc nhỏ xíu và người ta phải khoan dung đôi chút vì điều đó, nhưng dù gì nó cũng đã đủ lớn để hiểu rằng ăn cắp là một tội, và đánh cắp một vật thiêng liêng như thế trong nhà thờ thực sự còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Bây giờ, với giọng nói vang vang, vị linh mục nói những suy nghĩ ấy với Johnny, kẻ đang đứng trước mặt ông với đôi mắt trong veo như một người vô tội. Tuy nhiên, lúc này đã ngưng ngấn những giọt nước mắt, hẳn do sự ăn năn. Nhưng thưa cha, cậu bé run run nói khi cuối cùng vị linh mục đã ngừng lời quở trách. Con không đánh cắp tượng Chúa hai đồng. Cố nén nỗi uất ức, Johnny nói tiếp. Chỉ là vì con đã cầu xin người cho con nhận được món quà Giáng sinh là một cỗ xe ngựa đỏ. Và con đã hứa với người rằng nếu con có được nó, con sẽ đưa người đi dạo trên chuyến xe đầu tiên. Thành nhân theo Christmas. Truyền thuyết về ba túi vàng của Thánh Nicholas. Khi Thánh Nicholas còn là giám mục nhà thờ Myra, tại xứ này có một gia đình nọ rất nghèo. Vì cái nghèo cứ đeo đẳng nên cả ba cô con gái xinh đẹp của họ đều vẫn chưa tìm được thắm chồng nào. Tất cả cũng bởi phong tục của xứ. Các thiếu nữ không có của hồi môn thì không được phép kết hôn. Mặc cảm và buồn bã vì không lo được cho các con, người cha chẳng mấy khi nở nụ cười. Và cả ba chị em họ cũng hằng ngày thui thủi lẻ bóng đi về. Mọi nỗi thống khổ của gia đình họ, Thánh Nicholas đều biết. Một tối nọ, ông mang một túi đầy đồng vàng, leo lên mái nhà họ và ném qua ống khói. Những đồng tiền vàng rơi từ trên nóc nhà xuống đúng vào các đôi bít tất mà các cô gái đang treo hông bên lò sưởi. Khỏi phải nói, gia đình nghèo khó ấy đã vui mừng đến mức nào. Nhờ vào số tiền và lòng nhân từ của Thánh Nicholas, các cô gái trong gia đình họ được phép kết hôn với người mình yêu. Câu chuyện thần kỳ kia được lan truyền đi khắp nơi. Ai ai cũng muốn mình được trở thành người may mắn, nên đều bắt chước ba cô gái treo bít tất bên lò sưởi để hy vọng nhận được quà. Trẻ em là những người háo hức nhất. Mọi người trong nhà cũng nhân cơ hội này để tặng quà cho các em với mong muốn chúng sẽ chăm ngoan hơn. Từ đó mới có tục trẻ em và cả người lớn cùng treo bít tất bên cạnh lò sưởi để nhận quà như ước mơ từ ông già Noel. First News sưu tầm. Món quà Giáng sinh. Sự cảm thông, chia sẻ của mỗi người có thể mang lại phúc lành và những điều kỳ diệu cho bao người xung quanh. Chưa bao giờ tôi phải nếm trải những ngày tháng khó khăn như vào mùa đông năm ấy. Lúc mẹ con tôi vừa chuyển đến sống ở khu ngoại ô Boston sau khi tôi ly hôn, công việc tôi tìm được chỉ đủ cho mẹ con tôi sống qua ngày, nên dẫu Giáng sinh đang đến gần, tôi cũng không biết phải xoay sở ra sao để chuẩn bị cho hai con một bữa tiệc nho nhỏ theo đúng truyền thống. Với tôi thì không sao, nhưng còn các con, hẳn chúng sẽ cảm thấy tủi thân nếu không được đón không khí Noel như bao gia đình bình thường khác. Thật may mắn làm sao, vào trước ngày Giáng sinh, gia đình người trợ tế nhà thờ mà tôi quen đã mời chúng tôi đến dự tiệc cùng họ. Lái chiếc Rambler nhỏ, gia tài duy nhất của mẹ con tôi lúc ấy, tôi chở hai cô gái nhỏ đang náo nức, rộn ràng, lướt qua những cánh đồng vùi mình trong lớp tuyết trắng xóa, qua những khu nông trại với những nhà kho sơn đỏ, tươi tắn, để đến nhà họ tại một nông trại cách đó không xa. Tại bữa tiệc hôm ấy, chúng tôi được thưởng thức một bữa gà tây thịnh soạn, ca hát, vui chơi và cười đùa thật vui vẻ. Ngoài mẹ con chúng tôi, còn có một vị khách mời khác tên là Tinker. Đó là một chàng thanh niên trẻ tuổi, có vẻ mặt hiền lành, trầm tính và lặng lẽ. Lucy và Minnie, hai bé gái sinh đôi của tôi, mau chóng làm quen với chú Tinker và không chịu để cậu ta ngồi một mình bao giờ. Có trò chơi nào, chúng đều kéo Tinker vào chơi cùng cho bằng được. Tôi thấy Tinker có vẻ rất vui vì điều đó. Ánh mắt cậu sáng lên và trên môi luôn nở nụ cười. Tối hôm ấy, trước khi đi ngủ, tôi thấy Lucy và Minnie lay hoay viết gì đó trên tờ giấy nhỏ. Thì ra, đó là những món quà mà chúng mong được ông già Noel tặng vào ngày mai. Thật tội nghiệp, Lucy chỉ xin một đoàn tàu hỏa chạy bằng pin, còn Minnie xin đôi giày patin mà tôi biết con bé đã ao ước từ rất lâu. Những món quà ấy không mắc tiền, nhưng biết làm sao đây khi tôi thậm chí chẳng thể nào xoay sở đủ tiền để mua một món trong số đó. Sáng hôm sau, một người bạn giúp tôi chặt một cây thông nhỏ cho lễ Giáng sinh. Bọn trẻ háo hức lắm, cứ lăng xăng phụ tôi trang hoàng cây bằng những trái việt quất, mấy tấm thiệp nho nhỏ và những vòng giấy trang trí tự làm. Chẳng mấy chốc, không khí Giáng sinh đã ngập tràn. Cho dù ngoài cây thông nhỏ và một ít kẹo sô-cô-la trong tủ lạnh, chúng tôi chẳng có gì thêm. Mẹ ơi, thật ra tụi con không cần quà đâu. Lucia ấp úng nói với tôi, con quyết định không xin gì ông già Noel cả, vì năm nay tụi con lớn rồi mẹ. Con nghĩ phần quà đó, ông già Noel sẽ dành cho những em nhỏ hơn con, phải không mẹ? Minnie ngước mắt nhìn tôi vẻ tha thiết. Thật tình, nghe những lời ấy mà nước mắt tôi trực chảy dài. Vì đâu mà hai đứa bé biết rằng mẹ chúng không còn tiền? Phải chăng là do sự nhạy cảm của trẻ thơ trước cảnh thiếu thốn? Trưa hôm ấy, khi mở hòm thư, tôi để ý đến một phong bì nhỏ không đầy địa chỉ người gửi. Ai vậy nhỉ? Vừa tự hỏi tôi vừa xé phong bì và bất ngờ làm sao? Bên trong thư là những tờ giấy bạc được xếp gọn gàng, phẳng phiu, kèm theo một mẫu giấy ghi những dòng chữ tròn trịa. Chúc Giáng sinh vui vẻ, cầu Chúa phù hộ cho mẹ con cô. Tất cả là $400. Một món tiền không nhỏ đối với tình cảnh mẹ con tôi lúc này. Không có chữ ký, không chút manh mối gì để có thể đoán ra người gửi bức thư. Ngày tháng qua đi, những khó khăn ngày xưa của mẹ con tôi cũng không còn nữa. Bọn trẻ trưởng thành và đều đi học xa nhà. Tôi cũng may mắn gặp được một người đàn ông yêu thương mình hết lòng, nên đã kết hôn và chuyển đến sống tại California. Tưởng rằng sẽ không bao giờ có dịp ghé lại vùng ngoại ô Boston nghèo khó năm nào nữa. Nhưng rồi đến một ngày, khi cùng chồng bay về miền Đông để tham dự lễ tốt nghiệp đại học của con, chúng tôi được dịp ghé thăm người trợ tế đã đón tiếp chúng tôi vào lễ Giáng sinh đáng nhớ năm nào. Khi ôn lại chuyện cũ, tôi cũng đã kể cho người trợ tế nghe về món quà $400 bất ngờ mà tôi đã nhận được từ một người ẩn danh tốt bụng nào đó. Bỗng nhiên, tôi thấy đôi mắt người trợ tế rưng rưng lệ. Mất một lúc để lấy lại bình tĩnh sau cơn xúc động, ông khẽ khàng nói, cô còn nhớ tiên cơ, cậu thanh niên dự lễ Giáng sinh với chúng ta hôm ấy không? Trước đó không lâu, cậu ta bị buộc tội giết người và phải chịu án chung thân. Bởi tôi là người trợ tế thuộc đoàn mục sư của trại giam, nên dưới sự giám hộ của tôi, những nhà chức trách đã cho phép Tinker được phép ghé nhà tôi ăn mừng Giáng sinh trong vòng 6 tiếng đồng hồ. Sau bữa ăn, khi tôi đưa Tinker trở lại trại giam tối hôm đó, cậu ta tỏ ra rất xúc động trước hoàn cảnh của mẹ con cô. Hai cô con gái nhỏ của cô như những thiên thần đã không hề bỏ rơi cậu ấy. Về đến trại, Tinker vội vàng nhờ tôi giúp cậu ta một chuyện, mang hết số tiền mà cậu dành dụm được để tặng cho gia đình cô. Và tôi đã thực hiện đúng như vậy, trao tặng cô toàn bộ số tiền mà cậu ta có. Tôi lặng đi vì xúc động. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng chủ nhân của món quà đó lại là Tinker. $400, đó là tất cả số tiền mà Tinker có. Nhưng tôi tin rằng thông điệp tình yêu mà cậu ấy đã chia sẻ mang giá trị lớn hơn nhiều, hơn rất nhiều. Anh Khang, theo Everything He Had. Giáng sinh ấm áp. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi phải đón Giáng sinh một mình. Không phải vì tôi muốn thế, và tất nhiên tôi cũng không cảm thấy hạnh phúc hay thích thú gì về điều đó. Là một cô gái trẻ, chưa bao giờ tôi bỏ lỡ bất kỳ một dịp lễ hội nào để vui chơi với bạn bè và người thân. Giáng sinh là một trong những lễ hội tôi mong chờ nhiều nhất với bao kế hoạch đặc biệt. Năm đó, tôi dự định đón Giáng sinh với người bạn thân nhất của mình, Danny, chỉ duy nhất một người mà thôi. Vậy mà, vào trưa ngày Giáng sinh, tôi nhận được cuộc gọi của Danny báo tin rằng cậu ấy phải về nhà bố mẹ ngay vì mẹ bị bệnh. May mắn là Danny vẫn còn có thể đặt một vé máy bay vào thời điểm này. Nhưng điều đó cũng có nghĩa rằng sẽ không có buổi đi chơi nào cho tối nay. Tôi an ủi Danny và cũng không quên chúc cậu bạn một Giáng sinh vui vẻ bên gia đình. Thế nhưng, khi chỉ còn lại một mình trong căn nhà trống, tôi cảm thấy buồn bã và cô đơn vô cùng. Càng nghĩ, tôi lại càng buồn. Giáng sinh là lúc để mọi người sum họp. Chắc hiếm có ai một mình trong đêm nay. Thế nhưng giờ đây, tôi chẳng có lấy một nơi để đi, chẳng có một việc để làm. Tối nay, sẽ chẳng có đến một món quà, chẳng có bữa ăn đêm, chẳng có những cuộc chuyện trò và nụ cười sảng khoái. Như vậy, có còn là một đêm Giáng sinh nữa đâu. Đã quá trễ để sắp xếp một cái hẹn khác với bạn bè. Tôi biết mọi người đều có kế hoạch của riêng mình, sẽ về với gia đình hoặc dự tiệc tại nhà một người quen nào đó. Tôi không muốn mình làm phiền mọi người hay trở thành một vị khách không mời. Cầm tách trà nóng hổi trong tay, tôi trầm ngâm nhìn qua cửa sổ. Chồng người đông đúc với những túi quà, những đồ trang trí hay ban thịnh soạn chuẩn bị cho bữa tối đang cố đi thật nhanh về nhà. Giáng sinh là mùa sum họp bên nhau mà. Tôi cố làm cho mình vui lên, lại gần cây thông Noel nho nhỏ của mình, bật công tắc. Những bóng đèn bé xíu nhấp nháy như những đôi mắt nhìn theo. Radio chợt vang lên bài hát Chúc mừng Giáng sinh. Bao ký ức trong tôi bỗng hiện về. Ngày tôi còn thơ, Giáng sinh đã luôn là một dịp thật đặc biệt với cả gia đình. Cây thông Noel thật to và đẹp đã là một truyền thống của hai bố con tôi. Tôi luôn mong chờ từng ngày để được cùng bố đi chọn và chặt cây thông ưng ý nhất và cùng đem về nhà. Mẹ không bao giờ đi với hai bố con, mà lúc nào cũng bảo mẹ có tí việc. Mãi tận sau này tôi mới biết mẹ ở nhà để gói những món quà mà bố mẹ đã mua cho tôi. Tôi không màng đến cái rét buốt của cơn mưa phùn nhẹ vương những hạt lấp lánh trên tóc của hai bố con, không màng đến những lối đi ngập tuyết cứ như níu chặt chân, vẫn hăm hở đi theo bố. Cả hai bố con vừa đi vừa cười đùa thật vui. Tôi còn nhớ mãi chiếc mũi của bố lúc nào cũng đỏ ửng lên khi ra ngoài trời lạnh, trông thật giống ông già Noel, người tôi đang mong chờ sẽ đến thăm và tặng quà cho tôi như mọi năm. Sau khi đã chọn đi chọn lại một lúc lâu, cả hai bố con mới thống nhất được một cây ưng ý nhất. Cao, thẳng, hoàn toàn đối xứng và có thật nhiều nhánh để có thể treo mọi thứ tôi thích. Trang trí cây thông là việc tôi nôn nóng nhất, trong khi bố mẹ cắt tỉa lại ngọn cây cho thật hoàn hảo, tôi lăng xăng với bao nhiêu món đồ trang trí cứ đầy lên theo mỗi năm. Nào là dây kim tuyến, ngôi sao, rồi thiên thần, kẹo dẻo hình chiếc gậy bọc trong những giấy gói đủ màu sắc, những chú gấu bông bé xíu, tất cả làm tôi say mê không biết chán. Bố chọc cười hai mẹ con bằng vô số những câu chuyện vui. Cứ thế, cả nhà quay quần đầm ấm bên nhau, không khí Giáng sinh tràn vào nhà qua những khúc nhạc rộn ràng. Qua làn hơi ấm tỏa ra từ chiếc lò sưởi luôn đỏ lửa, qua tiếng cười hạnh phúc của cả gia đình. Gia đình tôi cũng còn có một truyền thống Giáng sinh khác, đó là việc mua quà. Ngay khi tôi được nghỉ đông, hết bố rồi đến mẹ đều thầm thì với tôi về kế hoạch đi mua quà. Vào ngày đã hẹn trước, tôi và bố bí mật đi xuống phố để chọn quà cho mẹ. Đây là một vấn đề nan giải vô cùng. Bố cứ từng ngần không biết chọn quà gì, còn tôi hết đề nghị món này lại đến món khác. Những thứ theo tôi nghĩ là những thứ bà mẹ đều thích. Tôi còn nhớ có khi tôi chỉ nằng nặc đòi bố mua chai kem dưỡng da tai. Thứ mà tôi đã tặng mẹ hẳn ba chai vào ngày lễ phục sinh, lễ các bà mẹ, rồi ngay cả trong các dịp sinh nhật cùng năm đó. Cũng bởi có lần mẹ tôi nói tai mẹ không còn được mịn màng như xưa. Trong suy nghĩ của một đứa trẻ con còn chưa vào cấp 1 như tôi lúc ấy, đã có nỗi lo lắng về việc mẹ sẽ già đi. Sau một thời gian khá lâu đắn đo suy nghĩ, cuối cùng hai bố con cũng vui vẻ đi về với một món quà trong tay. Tôi thì còn vui hơn cả bố, vì thế nào cũng được bố thưởng cho vài xu để mua kem sô-cô-la sữa hay kẹo dẻo. Chẳng mấy ngày sau, đến lượt mẹ dẫn tôi đi mua quà cho bố. Tôi không phải suy nghĩ nhiều về việc chọn quà, vì mẹ chỉ cần tôi tư vấn những món quà đã được chọn. Mẹ luôn biết bố cần gì, cũng như luôn biết tôi cần gì. Không khi nào bố mẹ mua quà Giáng sinh cho tôi mà dắt tôi theo. Có lẽ bố mẹ đã bí mật rủ nhau đi mua vào ngày nào đó. Nhưng đến Giáng sinh, ai trong chúng tôi cũng có quà. Được vào bếp nướng bánh với mẹ thật là thích. Nhất là để cùng làm món bánh Giáng sinh đặc trưng của gia đình tôi. Cả hai mẹ con vừa nhào bột, đánh trứng, vừa trò chuyện thật vui. Tôi hồi hộp chờ từng chiếc bánh được lấy từ trong lò ra, tất cả đều vàng óng, thơm phương phức và chắc chắn là rất ngon. Khi mẻ bánh cuối cùng được đưa vào nướng trong lò, tôi ngồi bó gối trên sàn nhà, nhấm nháp thành quả đã đạt được mà lòng tự hào vô cùng. Chính bàn tay tôi đã góp phần làm nên những chiếc bánh này. Giáng sinh cuối cùng rồi cũng đến, đáp lại sự náo nức trong chờ của tôi. Trong đêm thiêng liêng này, sau giờ lễ nhà thờ, cả nhà tôi cùng đến nhà ông bà để dự tiệc khuya với món gà tây béo ngậy truyền thống. Là đứa cháu nhỏ nhất, lúc nào tôi cũng được thật nhiều quà từ ông bà và các cô chú, từ những người anh chị em họ. Tất cả mọi người đều quây quần bên chiếc bàn ăn bên cạnh lò sưởi bập bùng cháy. Mùi cỏ thông thơm nồng lan tỏa khắp nơi. Cả đại gia đình chúng tôi cùng trò chuyện thật rôm rã, cùng cười đùa sảng khoái. Vui nhất là đám trẻ con chúng tôi hết ăn uống no nê lại chạy nhảy khắp nơi, bày ra bao nhiêu là trò trong căn nhà ấm cúng và rộng lớn của ông bà. Rồi chúng tôi lại cùng hát tốp ca bài Ông Già Noel Xuống Phố do mẹ tôi điểm đàn để góp phần vào chương trình ca nhạc của cả nhà. Tôi vẫn còn nhớ ông tôi có giọng hát thật ấm và khỏe đến mức luôn làm tôi ngạc nhiên. Cậu Mark và Daniel luôn chọc cười chúng tôi bằng giọng hát tiếu lâm không thể tả. Tối hôm đó, khi theo bố mẹ về nhà, tôi ngủ gà ngủ gật trên ghế mà miệng vẫn còn mỉm cười, xung quanh cơ mang nào là quà. Ngày tiếp theo vẫn là một ngày tuyệt diệu. Việc tôi làm đầu tiên khi bước chân ra khỏi giường là chạy ngay đến bên cây thông Noel để xem đống quà tối hôm qua và cả những món quà bố mẹ, đặc biệt là của ông già Noel tặng. Cảm giác lúc ấy mới tuyệt vời làm sao. Khi bên trong những gói quà được gói giấy hoa cẩn thận là những món chính mình thật sự thích. Giáng sinh với tôi thiêng liêng và huyền diệu như thế đấy. Giờ đây mọi thứ đã thay đổi. Cuộc sống đã đẩy tôi xa gia đình, đến độ ngay giờ này đây tôi xa nhà đến cả ngàn cây số. Tôi chỉ còn cô đơn một mình, không ai bên cạnh để sẻ chia, để cùng hưởng một mùa Giáng sinh hạnh phúc. Lòng tôi chợt chịu nặng, và giọt nước mắt hờn tuổi chợt trào ra. Ngước mắt nhìn lên bầu trời cao, tôi thấy cả một bầu trời đêm thăm thẳm với vô số những ngôi sao lấp lánh. Có những ngôi sao mờ, rất khó thấy, nhưng cũng có những ngôi sao rực rỡ. Chợt tôi thấy một ngôi sao chổi bay vụt qua, kéo theo cái đuôi dài duyên dáng. Như một đứa trẻ con, tôi thì thầm thành khẩn, ước gì mọi người đừng quên mình. Giờ đây, tôi đã hiểu rằng Giáng sinh không chỉ là dịp tặng quà cho nhau, không chỉ để tổ chức những bữa tiệc nửa đêm, mà còn là mùa yêu thương. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tiếng mẹ ấm áp: "Chúc mừng Giáng sinh con gái yêu." Tim tôi tràn ngập niềm vui. "Con vừa định gọi điện thoại cho mẹ đấy mẹ ơi." Chiều tôi đã nói rằng tối nay tôi dự định sẽ đón Giáng sinh với bạn mình, nhưng mẹ vẫn cảm thấy nên gọi điện cho tôi. Hai mẹ con trò chuyện thật lâu, và tôi cảm thấy hơi ấm gia đình tràn ngập. Vừa đặt ống nghe xuống, tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Ngỡ mẹ quên điều gì nên tôi vội vã nghe. Nhưng thì ra lại là một người bạn. Cô ấy bảo rằng mặc dù đang ăn tiệc với gia đình, nhưng bỗng có điều gì đó cứ thôi thúc cô ấy phải gọi điện thoại cho tôi. Tôi phì cười trước câu chuyện khó tin ấy, dù trong lòng cảm thấy thật xúc động. Hai chúng tôi đã không liên lạc với nhau gần nửa năm nay rồi. Nhưng những gì đã tiếp diễn càng khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa. Cú điện thoại thứ ba, thứ tư và thứ năm cứ tiếp nối. Những người bạn mà tôi tưởng rằng họ đã quên mình, nay bỗng gọi điện cho tôi. Cho dù đang đi chơi với người yêu, với gia đình hay đang ở một nơi rất xa, bỗng nhiên họ nhớ đến tôi và muốn được gọi điện để trò chuyện với tôi. Khi tôi lên giường ngủ vào đêm Giáng sinh yên bình ấy, tôi đã nhận được 14 cú điện thoại của các bạn mình. Tôi đã hiểu ra điều gì thôi thúc họ. Đó chính là lời nguyện cầu của tôi trước ngôi sao băng. Ông già Noel đã bắt được thông điệp trên ngôi sao ấy nên đã gửi đến cho các bạn của tôi. Từ đêm Giáng sinh ấy, tôi không còn sợ cảm giác cô đơn một mình nữa. Những ký ức ấm áp về tình yêu tôi nhận được giúp tôi hiểu rằng mình không bao giờ đơn độc. Hoa phượng. Theo One Night Before Christmas.